Trước khi quy y đó thì thầy nói sơ lược về ý nghĩa của lễ thức mà chúng ta sẽ tiến hành. Quy y có nghĩa đen là quay về nương tựa. Sở dĩ chúng ta cần có hành động đó đó là vì trong hành trình cuộc sống đó, chúng ta rong ruổi về sự nghiệp, thậm chí là những cái nỗ lực để tìm kiếm và sở hữu được các khoái lạc và bám vướng vào những hạnh phúc trần đời đó đó, không thật sự mang lại cho chúng ta đầy đủ các hạnh phúc, nhất là hạnh phúc bền vững. Cho nên khi vô thường đến, bao gồm cái chết, tai nạn, bệnh tật, tổn thất, mất mát, nỗi khổ niềm đau xuất hiện trong mỗi người, và những thứ con người bám vào để nương tựa đó, tưởng chừng như là bền vững, đã trở thành những cái vụt thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Cho nên quay về và nương tựa vào Phật Pháp Tăng được xem như là nhu cầu tâm linh rất quan trọng mà mỗi người cần phải hướng về. Có rất nhiều người không may mắn gặp được Đức Phật, trở thành đệ tử của Ngài, trong đó có chúng ta, vì Đức Phật đã qua đời nay đã hơn 26 thế kỷ. Có rất nhiều người trong một kiếp người đến tuổi gần đất xa trời mới tìm gặp được Phật Pháp. Có người ở tuổi trung niên, tráng niên, thanh niên, và rất ít trong số đó đó gặp được Phật Pháp ở tuổi nhi đồng, tức là lên 3-4 năm tuổi đã được cha mẹ hướng dẫn trở thành Phật tử, và suốt quãng đời còn lại đó trở nên hạnh phúc bởi sự bảo hộ của Phật Pháp Tăng. Tam bảo là ba ngôi tâm linh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật, xuất thân là Đông Cung Thái Tử, nước Sakya, không thỏa mãn các hạnh phúc trần đời mà vua cha Tịnh Phạn đã chu cấp. Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cơ hội làm vua, chọn con đường tâm linh. 6 năm sau đó, ở tuổi 35, Thái tử Tất Đạt Đa đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca. Và suốt 45 năm sau đó, Ngài rất tận tụy với việc chia sẻ chân lý mới có khả năng mang lại hạnh phúc và an vui cho miền Bắc Quảng Độ, và đã hóa độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng trăm quan văn, quan võ và hàng vạn các tín đồ đã từ bỏ các đạo gốc trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên được làm đệ tử của Ngài là một diễm phúc lớn. Đối tượng tâm linh thứ hai cần nương tựa là Phật Pháp, tức kinh điển được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm. Có khoảng 30.000 bài kinh dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, gắn liền với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Mỗi một bài kinh được sánh vi là ngón tay để chỉ mặt trăng, và đưa vào ngón tay đó chúng ta nhìn thấy được mặt trăng trong tầm mắt của mình. Mặt trăng tượng trưng cho chân lý, ngón tay đó tượng trưng cho kinh sách. Mỗi một bài kinh của Đức Phật được xem như là tấm bản đồ chỉ đường. Nương vào tấm bản đồ, người đi đường chẳng những không bị lạc, sẽ đạt được đích điểm đến nhanh chóng hơn và an toàn. Nương vào chân lý Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta sẽ có được những giải pháp cho tất cả các phán nạn, nỗi khổ và niềm đau. Cho nên sau khi và ngay khi nhận Đức Phật làm Thầy, chúng ta cùng lúc nhận chân lý Phật làm Thầy. Ngồi tâm linh thứ ba là tăng đoàn Phật, gồm tất cả các vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý, từ bỏ cơ hội hưởng thụ trở thành các vị tăng sĩ có tu học bài bản, dẫn dắt chúng ta thực tập Phật pháp có kết quả ngay trong cuộc sống hiện tại này. Do đó trong lễ quy y, tất cả mọi người hãy dành tâm thành hướng về Đức Phật, hướng về chân lý Phật và hướng về tăng đoàn Phật, lặp lại nguyên văn lời của Thầy để trở thành Phật tử. Và vào giờ này, giờ phút thiêng liêng quan trọng, mỗi người hãy chấp hai tay lại như là búp sen, để ở vị trí ngang ngực của mình, mặt hướng về Đức Phật với lòng thành kính nhất, khát ngưỡng nhất, và tuần tự lặp lại nguyên văn như sau: đệ tử chúng con tên là kính nhận Đức Phật làm Thầy. Người đưa đường chỉ lối cho con, hướng đến hạnh phúc và an vui. Xin Phật gia hộ cho chúng con xá một xá, liên tưởng rằng đang đảnh lễ Phật. Đệ tử chúng con tên là kính nhận chân lý Phật làm Thầy. Nguồn tuệ giác và từ bi giúp con kết thúc khổ đau. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Xá một xá, quán tưởng đang đảnh lễ Phật. Đệ tử chúng con tên là kính nhận tăng đoàn Phật làm Thầy. Đoàn thể các vị xuất gia chân chính, hướng dẫn chúng con tu học, Xin Phật chứng minh cho chúng con lại một lại quán tưởng đang đảnh lễ Phật. Theo truyền thống tâm linh của đạo Phật, bất kỳ ai ở tuổi tác nào, giới tính nam và nữ, khi tự mình bằng nhận thức sáng suốt nói bằng lời kính nhận Đức Phật làm thầy, kính nhận chân lý Phật làm thầy, kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy, từ đó trở đi vị ấy đã chính thức trở thành Phật tử, tức là đệ tử của Đức Phật. Để làm Phật tử có giá trị và gặt hái được nhiều quả phúc an vui trong đời, nói tiếp sau đây các vị hãy lập nguyên văn lời của thầy, tuần tự nêu cam kết giữ gìn 5 điều đạo đức cao quý được Đức Phật giảng dạy cho các Phật tử tại gia. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết người. Nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, con tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ hai, không được trộm cắp. Nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau, con tôn trọng sở hữu của người, những gì không cho thì không được lấy, con học hành nhường cơm xẻ áo, giúp người bất hạnh vượt qua khổ đau. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ ba, không được ngoại tình. Nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau, con chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ tư, không được dối gạt,
nhận thức được rằng
dối gạt mang lại khổ đau.
Con nói những lời có sự thật,
những lời hòa hợp,
những lời lịch sự
và những lời có ích.
Xin Phật chứng minh cho chúng con.
Đệ tử chúng con tên là,
xin giữ điều đạo đức thứ năm,
không được uống rượu,
không sử dụng ma túy.
Nhận thức được rằng
rượu ma túy mang lại khổ đau,
con từ bỏ chúng,
giữ gìn sức khỏe,
chăm sóc hạnh phúc cho người thân.
Xin Phật gia hộ cho chúng con.
Kính thưa các quý Phật tử mới, kể từ giờ phút này, các quý vị sau khi nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy và quyền thực tập năm điều đạo đức Phật dạy, từ đây trở đi đó, quý vị đã chính thức trở thành thành viên trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Trở thành đệ tử Đức Phật là một diễm phúc lớn, vì có người đến lúc chết vẫn chưa gặp được Phật Pháp. Do vậy, thầy rất mong các quý vị hãy nỗ lực giúp cho người thân của mình cũng có được diễm phúc tương tự như quý vị đang có được trong ngày hôm nay tại chùa Pháp Vân, thủ đô Hà Nội. Với tư cách làm ông bà, cha mẹ hay người lớn trong một gia đình, quý vị hãy dẫn dắt con em của mình trở thành Phật tử. Khi các cháu lên được tuổi 3, các cháu đủ tư cách để tiếp nhận ba ngôi tâm linh và làm Phật tử. Sau đó 10 tuổi hoặc là 12, 13 tuổi, nếu các cháu chưa thấm nhuần thì quý vị có thể tiếp tục dẫn dắt và giúp các cháu quy y thêm một lần nữa ngay ngôi chùa mà các cháu đã từng quy y để làm Phật tử thêm một lần thứ hai. Đối với chồng, người thân chưa có hội là Phật tử thì các vị hãy hết sức kiên nhẫn và khéo léo làm thế nào đó để thuyết phục và dẫn dắt những người thân của mình cùng là Phật tử. Bởi vì khi làm Phật tử đó, mỗi người sẽ thực tập năm điều đạo đức Phật dạy. Mỗi một điều đạo đức thì gồm có hai phần: phần không được làm và phần khích lệ nên làm và dấn thân. Không giết người là để không phạm pháp và tôn trọng sự sống. Phương diện tích cực hơn là bảo vệ hòa bình. Không trộm cắp, để tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, đồng thời đó mở lòng từ bi chia sẻ sở hữu của mình cho các mảnh đời kém may mắn hơn, không ngoại tình để giữ gìn gia đình hạnh phúc, đồng thời nỗ lực vượt qua các cám dỗ và cạm bẫy để gián tiếp bảo vệ hạnh phúc của người khác, không nói dối, sử dụng cái miệng và các phương tiện truyền thông nói những nội dung gồm có bốn hướng: nội dung phù hợp với những gì là sự thật, nội dung dẫn đến sự hòa hợp và đoàn kết, nội dung lịch sự và có văn hóa, nội dung có ích và có giá trị. Đối với điều đạo đức thứ năm đó, nhận thức rõ các loại ma túy, rượu và những chất gây sai là các độc tố có thể gián tiếp dẫn đến các loại tệ nạn xã hội, thậm chí là phạm pháp, cho nên cam kết giữ gìn sức khỏe bằng cách là từ bỏ chúng. Và giữ sức khỏe này sẽ giúp cho chúng ta đó chăm sóc được những người thân, và cái đó sẽ đã tạo dựng ra những cái tình cảm rất cao quý giữa mình và những người xung quanh. Kể từ khi là Phật tử rồi, nhà nào chưa có bàn thờ Phật, hãy thỉnh tượng Phật, ảnh Phật về là một bàn thờ ở một vị trí trang nghiêm, tầm cao nơi đặt bàn thờ đó ngang bằng đầu của mình. Thờ phượng Phật thì không nên cúng tất cả các thực phẩm mặn, chỉ đơn giản là nước trắng có nắp đậy lại, trái cây, hoa. Sau khi cúng 1-2 ngày, đem cái cây xuống dùng, rồi tiếp tục mua trái cây mới đưa lên bàn thờ. Nước sạch khi dâng cúng vài chục phút sau có thể đem xuống để uống, và phải làm vệ sinh bát hương thường xuyên, đừng để một năm làm một lần, tức là 365 ngày đó bàn thờ Phật bị dơ thì việc thờ phụng như thế chẳng có phước gì hết. Ngoài bàn thờ Phật ra, người tu học Phật nên có bàn thờ ông bà gia tiên để giữ văn hóa uống nước giếng nguồn, bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với ông bà tổ tiên đã khuất. Ngoài hai bàn thờ nêu trên, người tu học Phật không thờ phượng thần linh thuộc các tôn giáo khác, vì theo Đức Phật, Thượng Đế và các thần linh không có thật. Nếu họ có thật đó, họ đều bị chi phối bởi luật nhân quả, họ còn không thoát khỏi nanh vuốt của đăng quả, làm sao có thể giúp được chúng ta. Vào những ngày rằm mùng 1, người đệ tử Phật nên ăn chay, vì vào những ngày đó có một số loài thủy tộc chứa ở trong cơ thể của nó vài chục cho đến hàng trăm các mầm sống, lỡ ăn vào các con cá cái đang chứa đựng hàng trăm quả trứng với các mầm sống, chúng ta đã vô tình sát hại hàng trăm đơn vị sự sống khác nhau. Nên ăn chay đó là để mở lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát, và đồng thời đã giúp cho chúng ta đó trở nên thanh đạm, nhờ đó sống một đời sống thanh cao. Một tháng tối thiểu nên đi chùa 4 ngày, mỗi một ngày như vậy đó nên đó có mặt ở chùa trung bình là 1 tiếng. Những ngôi chùa tổ chức ngày tu học vào Chủ nhật hay thứ bảy, quý vị nên tham dự nghe các thầy các sư cô chia sẻ chân lý Phật, hướng dẫn những điều hay, những điều có giá trị, thì chúng ta mở ra được tầm mắt của sự hiểu biết và hướng đến cái sự thực tập để có được lợi ích an vui ở trong đời. Ngoài ra, các Phật tử nên dành thời gian, công sức, tâm huyết đến chùa cùng tham gia làm Phật sự với các thầy và các sư cô. Vì nhà chùa đã có rất nhiều việc, đang gây số lượng tăng sĩ tại các chùa thì quá ít. Ai có công sức, đóng góp công sức. Ai có chất xám, đóng góp chất xám. Ai có tiền, đóng góp tiền. Ai có đủ cả ba phương diện này thì đóng góp cả ba. Ai có năng lực tổ chức và quản trị thì tham gia cùng các vị chủ trì tổ chức các sự kiện tu học ở tại chùa. Thì đó là một số điều mà người đệ tử tại gia đó của Đức Phật nên làm. Nhờ đó đó, từ đây trở đi đó, người tu học Phật sẽ mở ra một cái phương trời mới. Theo đó đó, mỗi người sẽ trở nên năng động hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, có trách nhiệm hơn, nhất là tình nguyện, sáng suốt để làm những việc đáng làm, mà phần lớn là những việc hữu ích và có giá trị. Bây giờ mời tất cả hãy cùng chắp tay để hồi hướng công đức, tạ lễ Đức Phật. Nhờ đó mà chúng ta đã trở thành đệ tử của Ngài.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Lễ làm đệ tử Phật vừa được tiến hành tại chùa Pháp Vân cho hơn 80 Phật tử mới ngay dịp giáo hội vừa hoàn thành Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8. Quý vị hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương công đức này. Đến với đạo Phật đó, mỗi người nên lưu ý rằng có bốn phương diện cần được quan tâm. Thứ nhất, về phương diện tâm linh, người tu học Phật đó, phải là đệ tử Phật trong một khóa lễ quy y chính thức, như cách thức Thầy vừa truyền trao năm điều đạo đức và hướng dẫn quý vị nương tựa vào ba ngôi tâm linh là Phật, Pháp và Tăng. Kể từ khi là Phật tử rồi, ngoài việc tôn trí bàn thờ Phật, trong nhà và trên bàn thờ đó, mỗi người nên có quyển kinh tụng để luôn nhắc nhở mình về những chân lý Phật dạy. Ngoài các quyển nghi thức đọc tụng đang tồn tại tại các chùa miền Bắc, quý vị nên liên lạc với vợ chồng anh chị Hùng và Phương Hoa để nhận quyển kinh Phật cho người tại gia, tập hợp 49 bài kinh căn bản, 63 bài kinh căn bản, chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, các kinh dạy về triết lý sống, các kinh dạy về kỹ năng vượt qua nỗi khổ và niềm đau, các kinh chuyên về tịnh độ. Mỗi ngày đó nên dành ra thời gian tối thiểu 15 phút để đọc kinh. Nhiều hơn thì càng tốt, như 45 phút hoặc là 1 giờ đồng hồ. Các chùa ở miền Nam phần lớn vào lúc 7 giờ tối đều có khóa lễ. Chùa lớn đó thì vài trăm Phật tử, chùa vừa khoảng 100 Phật tử, chùa nhỏ thì vài chục Phật tử đến chùa tụng kinh mỗi ngày. Hoạt động đó rất cần thiết và nên tạo thành thói quen. Nếu như nhà quá xa chùa, không tiện đến mỗi ngày, tối thiểu mỗi tuần một lần quý vị nên đến chùa tụng kinh. Ở nhà đó nên đọc kinh. Đọc kinh đó thì chúng ta đặt ở trên cái bàn có ghế ngồi, đọc chậm chậm, nghiền ngẫm các chân lý chứa đựng trong kinh. Cái gì chưa hiểu đó thì nên hỏi các thầy, các sư cô và các bạn đồng tu đi trước mình có hiểu biết Phật pháp hơn mình. Phương diện tâm linh đó là rất cần thiết. Điều hai, về phương diện xã hội, người đệ tử Phật phải trở nên năng động và tôn trọng chân lý Phật dạy về chủ nghĩa bình đẳng. Theo Đức Phật đó, dầu nam hay nữ, về phương diện sinh học đó, tất cả con người đều có hai chân, một cơ thể, hai cánh tay, một cái cổ và cái đầu. Trên cái đầu đó thì ai cũng có hai con mắt, một lỗ mũi, xin lỗi, một cái miệng, hai lỗ mũi, hai lỗ tai. Cho nên nam nữ dù có khác nhau nhưng cấu trúc sinh học đó là đồng đẳng. Về phương diện pháp lý, nam nữ đều có quyền tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, dân sự. Về phương diện đạo đức và tâm linh, Đức Phật là người đầu tiên xóa giai cấp và cho phép người nữ được quyền trở thành tăng sĩ để hoàn thiện đạo đức và nhờ tu tập đúng cách có thể trở thành nữ thánh nhân. Do vậy khi làm đệ tử Phật, mỗi người nên đề cao học thuyết bình đẳng xã hội này. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy về bình đẳng giới tính, vì nhìn thấy rất rõ tiềm năng ở người nữ không thua kém gì tiềm năng của người nam, và tôn trọng người nữ, tạo cơ hội đồng đẳng cho người nữ là tạo cơ hội cho mỗi gia đình và xã hội ngày càng được phát triển. Chúng ta nên ứng xử xem vợ và chồng đó là bạn đồng hành, chứ không phải là trọng nam khinh nữ như trong truyền thống tôn giáo ở phương Đông cũng như phương Tây ngoài đạo Phật. Điều ba, về văn hóa nhớ ơn đó, thì Đức Phật khuyên mỗi người đó phải nhớ ơn để từ nền tảng đó đền ơn. Nhớ ơn bất kỳ ai đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mình, hoặc là vượt qua các khó khăn, dù ít hay là nhiều. Đền ơn là hồi đáp lại những gì mà chúng ta đã tiếp nhận cho người trực tiếp đã giúp chúng ta hoặc những người khác đã có nhu cầu như chính chúng ta đã từng có trước đây. Thì theo Đức Phật đã có bốn nguồn ân nghĩa lớn mà mỗi người cần phải đền đáp trong đời. Ơn cha mẹ vì đã khai sinh chúng ta với tư cách là con người. Nhờ đó chúng ta phát triển được ý thức xã hội, đời sống đạo đức, sinh hoạt tôn giáo, có đủ các cái quyền căn bản để sống cuộc đời hạnh phúc. Ơn thầy cô giáo vì đã truyền trao tri thức lập nghiệp không giấu nghề. Nhờ đó đó chúng ta có thể rút ngắn thời gian so với các thầy đi trước, và nhờ sở hữu các cái tri thức căn bản đó, chúng ta có thể đóng góp vào trong các lĩnh vực chuyên môn. Ơn nguyên thủ quốc gia và các chiến sĩ sẵn sàng quên mình nhằm bảo vệ sự độc lập chủ toàn của Tổ quốc. Trên tinh thần đó đó, người tu Phật luôn yêu nước và nỗ lực để đóng góp vào sự phát triển đất nước. Ơn đồng loại vì rất nhiều người đã tình nguyện làm các loại hình lao động khác nhau, lao động tay chân, lao động trí óc. Nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ, vẫn có được các giá trị giao hoán trong đời. Sống với sự biết ơn đối với bốn đối tượng nêu trên, người tu học được xem là người có ứng xử văn hóa và đạo đức. Cho nên là cố gắng duy trì truyền thống ứng xử này để giúp cho con cháu và những người thân chúng ta cũng có được phong cách tương tự. Điều 4, dấn thân phụng sự. Trước khi là Phật tử đó, đã có nhiều người là người tốt. Sau khi chính thức là Phật tử rồi đó, mỗi người phải trở nên tốt hơn, năng động hơn, tích cực hơn, dấn thân hơn, phụng sự hơn. Để làm được như thế đó thì tâm của người Phật tử phải trở nên rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, cao cả. Tức là mình phải nỗ lực cam kết rằng là mình sẽ phát huy được các cái phẩm chất rất cao quý, và phải sống với các phẩm chất đó. Bất kỳ ai có cơ hội làm việc chung, tương tác hoặc là sống chung đều khởi lên tâm lý là quý trọng chúng ta. Và đồng thời đó cũng nên cho mọi người biết mình là Phật tử, bởi vì thông qua sự quý mến của họ dành cho mình, tự động đó, họ sẽ quý mến với đạo Phật và có thể đó nương vào sự dẫn dắt khéo của chúng ta. Rất nhiều người đã trở thành Phật tử. Cho nên ai làm CEO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nên trở thành con chim đầu đàn, dẫn dắt các người thân trở thành Phật tử như chúng ta. Bởi vì khi mình có vai trò, có nhân cách sống, phẩm chất sống cao quý, được nhiều người quý mến, mình chia sẻ dẫn dắt đó, thì người ta sẽ đồng cảm và đi theo. Và đó là cách mà quý vị đang gieo trồng ruộng phước về phương diện tâm linh. Dù không có tốn tiền để đầu tư gì hết đó, phước nhờ sự dẫn dắt quần chúng làm Phật tử đó tăng trưởng theo năm tháng. Mỗi người nên tình nguyện lúc đầu đó thì mỗi năm tối thiểu phải độ được 4 người, tới 3 tháng phải dẫn dắt được 1 người theo Phật. Sau đó khi tiến bộ hơn, nên phát nguyện mỗi năm á nên nỗ lực độ được 12 người, tức là mỗi tháng độ được 1 người. Tối thiểu cũng phải được 6 người. Việc này không khó lắm đâu. Tín đồ của đạo Tin Lành ở khắp nơi trên hành tinh tình nguyện đứng ở các công viên, các khu chợ, các trường học, các quảng trường, với một vài quyển kinh thánh nhập môn, và khi hành khách đi ngang qua hoặc dừng chân lại đó, họ niềm nở đón chào, dẫn dắt, tặng biếu và giúp đỡ tận tình. Cứ trung bình là 100 người mà họ tiếp xúc đó, thì có khoảng 5 người vì thiện cảm với cái nhiệt tình đó, cộng với cái sự mới lạ mà lần đầu tiên họ tiếp gặp được, đã trở thành tín đồ của đạo Tin Lành. Thì các Phật tử cố gắng cũng phải nhiệt tình đối với những người làm việc chung, những ai mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc bằng cái sự khéo léo dẫn dắt đó, thì quý vị sẽ giúp cho rất nhiều người trở thành đệ tử Phật. Phước đó được xem là không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa cái việc dẫn dắt đó là rất lớn. Đó là bốn điều mà người tu học Phật nên nhớ sau khi quý vị đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung và thành viên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng.